Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 20. Bạn nhỏ trì độn khó đỡ. Có Đường Minh và Hồ Sản dẫn đường, cuối cùng Ninh Tâm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không lạc đường, không bị Tạ Vũ hành hạ nữa. Quá tuyệt. Trong lòng Ninh Tâm thầm ra quyết định, từ sau vĩnh viễn không bao giờ một mình ra ngoài với Tạ Vũ nữa. Sẽ bị lạc, thật sự sẽ bị lạc đấy. Sau khi cả nhóm mua xong thiết bị wifi, Đường Minh tỏ ý muốn mời cô em họ đi ăn cơm. Tạ Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội làm lũng tích tiền của ông anh mình chứ? Lập tức kéo Ninh Tâm chạy thẳng đến tiệm búp bê. Hai nam hai nữ ngồi đối diện nhau, Ninh Tâm cúi đầu đầy vẻ lúng túng. Mà càng khiến Ninh Tâm tức giận là cái tên bạn tốt bên cạnh còn chẳng thèm để ý đến tâm trạng của mình, cứ nghe lời Đường Minh đẩy Ninh Tâm vào Hồ Sản đi chọn đồ ăn. Bạn Hồ Sản đang cầm đĩa đi theo sau Ninh Tâm, lúc này cũng vô cùng buồn bực. Hồ Sản tuy không có tính trăng hoa như mấy chàng công tử nhà giàu, nhưng dù sao vẻ ngoài cũng rất được, gia đình khá giả, phong thái tốt đẹp, không có thói hư tật xấu, học hành cũng không tồi, thường xuyên được xếp vào tấp đầu. Người theo đuổi hắn từ âm thầm đến công khai là không thiếu, cũng từng kết giao với mấy bạn gái. Đối với việc dỗ dành làm con gái vui vẻ, hắn chẳng phải tay phơ. Thế nhưng đến hôm nay thì bạn Hồ Sản quả thật là rất phiền não. Lý do không gì khác, chính là bạn đã xui xẻo gặp trúng cô nàng Ninh Tâm. Không chỉ gặp được cô gái hợp ý mình, Hồ Sản đầu tiên là dịu dàng, chừng mực, nhằm để lại ấn tượng tốt. Cách đang nói rất lịch sự, thể hiện mình là người có học thức. Nói cười dí dỏm, để chứng tỏ bản thân không phải là người vô vị, nhàm chán. Lại cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng cùng những hành động tốt đẹp nãy giờ, Hồ Sản cho rằng bất cứ cô gái nào cũng phải có chút cảm giác mới đúng chứ. Ấy vậy mà Ninh Tâm từ lúc ngồi vào bàn cho đến giờ, toàn bộ tinh thần đều tập trung hết vào mấy đĩa thức ăn trên bàn. Nếu không phải thỉnh thoảng cô cất giọng trả lời mấy tiếng, Hồ Sản còn thật cho rằng cô nhóc này coi hắn là không khí. Thử nói xem, tình trạng này thì mặt mũi vị công tử đánh đầu hắn đó chưa từng thất bại trên tình trường như Hồ Sản phải giấu vào đâu bây giờ? Thực ra thì việc này cũng không thể trách Ninh Tâm được. Mẫu thân đại nhân nhà Ninh Tâm từng có lần đưa khuôn mặt trái đào của con gái mình lên mà nhìn với vẻ hoang mang. Không phải mọi người đều nói con trẻ có thời kỳ thiếu niên, thời kỳ chống đối à? Sao con nhà mình đã lớn đến 19 tuổi rồi mà chẳng có liên hệ với hai chữ chống đối kia cả thế? Các nhà khác thì phụ huynh chỉ lo con mình trưởng thành sớm, yêu đương sớm. Nhưng hai vị phụ huynh nhà Ninh Tâm lại đối với tình trạng của cục cưng nhà mình thật vô cùng bất đắc dĩ. Đừng nói trưởng thành sớm, yêu đương sớm, đứa nhỏ này đối với quan hệ nam nữ bình thường nhất cũng còn dùng thái độ cực kỳ chậm chạp và tiếp nhận. Bởi vậy, lúc đưa con gái đến trường đại học, mẫu thân đại nhân đã không ngừng dặn đi dặn lại, muốn con gái yêu nhà mình không được do dự, không được xấu hổ, gặp được ý trung nhân lập tức phải đè ngay xuống. Gặp người khác theo đuổi thì không được nghi ngờ và tiếp nhận ngay. Ninh Tâm gật đầu vô cùng nghiêm túc. Nhưng vừa bước chân vào trường thì căn bản chẳng nhớ chữ nào trong mấy lời dặn dò ấy cả. Nói dễ nghe một chút thì Ninh Tâm vẫn còn tâm tính trẻ con, trưởng thành hơi muộn một chút. Còn nói thẳng thắn ra thì EQ của cô bạn này có hơi vượt ngoài phạm vi của người thường. Độ trảm hiểu đã vượt ra khỏi giới hạn của nhân loại, đạt đến cảnh giới chưa ai tưởng tượng nổi. Chú thích: EQ là chỉ số cảm xúc tình cảm của một người. Em còn muốn ăn gì nữa không? Anh giúp em lấy. Hồ Sản lần nữa sốc lại tinh thần, cầm khay đi sau lưng Ninh Tâm, khóe miệng cả không lên, ý cười nhẹ như gió thoảng mùa xuân. Khổ nỗi Hồ Sản có cười dịu dàng ấm áp như thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng cách nào đem sự chú ý của Ninh Tâm đang đặt hết vào số đồ ăn điểm tâm trên bàn chuyển cả lên người hắn. Ninh Tâm đưa tay nhấc hai đĩa tiramisu, không chút khách sáo quay người đặt thẳng vào cái khay trên tay Hồ Sản, miệng vừa cảm ơn vừa dùng khóe mắt lướt các món ăn trong khu đồ ngọt. Sức ăn của em tốt thật đấy. Ý cười trên mặt Hồ Sản có phần cứng ngắc. Sức ăn của cô nhóc trước mắt đâu chỉ hai chữ thật tốt là có thể hình dung rõ ràng. Một bữa buffet này, cả ba người cộng lại cũng không bằng khẩu phần ăn của một mình Ninh Tâm. Dùng bữa chính xong rồi, cô nàng giờ lại tiếp tục chiến đấu với các món tráng miệng. Nhưng Hồ Sản tính giá Ninh Tâm từ trên xuống dưới, dáng người thon thả, thân hình nhỏ nhắn, Hồ Sản thực sự là vò đầu bóp chén, không tài nào hiểu nổi. Cái thân thể bé bé thế này làm sao mà nhét được từng đó đồ ăn cơ chứ? Có điều, dù thế nào cũng là con gái, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà. Vì thế, Hồ Sản cảm thấy vô cùng cần thiết và nhắc nhở Ninh Tâm rằng cứ ăn uống như thế này, tương lai cô sẽ biến thành heo mất. Ăn nhiều đồ ăn ngọt đối với con gái không tốt lắm thì phải. Hồ Sản tự thấy lời mình nói có chút nặng nề. Khổ nỗi cô nhóc Ninh Tâm cơ bản là hoàn toàn không có tí phản ứng nào, chẳng hề nhận ra ý của Hồ Sản, một mực lắc đầu. Em cũng không biết nữa, nhưng em thích ăn đồ ngọt nhất. Dù sao từ nhỏ tới lớn em vẫn rất khỏe mạnh, sẽ không sao đâu. Cô bé, thần kinh em hơi khô quá rồi đấy. Công tử Hồ Sản bắt đầu choáng váng. Lúc bê khay theo sau Ninh Tâm trở về bàn, thái độ thô bạo của vị công tử này bắt đầu phát tiết ra ngoài. Kết quả là ngoài Ninh Tâm ra, cả bàn chẳng ai ăn nổi thứ gì nữa. Trong suốt bữa ăn, Hồ Sản và Đường Minh nói từ chuyện trọng đại quốc gia cho đến kim ngạch kinh tế, từ chuyện những nhân vật tay to mặt lớn đến những nền văn hóa kỳ lạ. Nhưng ánh mắt Ninh Tâm vẫn hoàn toàn không liếc xem vị công tử Hồ Sản đa tài đa nghệ kia lấy một lần. Đùa chắc, cô là sinh viên khoa Trung văn, hiểu biết mấy vấn đề chính trị lịch sử kia làm gì. Ninh Tâm tỏ ra chẳng có tí hứng thú nào. Thế là Ninh Tâm nhấc chiếc đĩa tiramisu lên, cầm đĩa ăn, nhấc đĩa bánh dâu tay lên, cầm đĩa ăn, nhấc đĩa black forest lên, cầm đĩa ăn. Tóm lại chính là đem bọn Hồ Sản bước ra ngoài thế giới đồ ăn ngon lành của mình. Ăn xong bữa, Ninh Tâm vỗ vỗ cái bụng nhỏ, khuôn mặt trái đào mũm mĩm cười rạng rỡ, đáng yêu vô cùng. Để anh đưa bọn em về. Đường Minh trả tiền xong, thấy sắc trời đã tối, cũng không yên lòng để hai cô gái tự về. Hơn nữa, hai cô gái này còn là dạng phù trường cấp bậc lão thành. Để tránh việc ngày mai các tờ báo đều đưa tin về vụ mất tích mới, Đường Minh quyết định đưa cả hai về tận trường. Tốt quá, trời tối thế này em cũng không dám về. Anh là tốt nhất đấy. Tạ Vũ giơ cả hai tay lên đồng ý. Thế là Hồ Sản và Ninh Tâm lại có một đoạn đường chỉ có hai người với nhau rồi. Hồ Sản vốn định nhân cơ hội này tìm hiểu Ninh Tâm một chút. Chẳng dè, nhìn thấy Ninh Tâm mắt nhắm mắt mở dựa vào vai Tạ Vũ, Hồ Sản thực chẳng còn tí tinh thần nào nữa. Người anh em, đường xa mới biết rước ngựa, các bạn còn chưa thành công, đồng chí hãy tiếp tục cố gắng. Khó khăn lắm mới thấy Hồ Sản thất bại trước phái nữ. Tên bạn tốt Đường Minh sao có thể bỏ qua cơ hội mà không chiêu chọc hắn được. Hồ Sản liếc mắt nhìn bộ mặt cười gian xảo của Đường Minh đang đặt trên vai mình, đưa tay véo thẳng vào eo thằng bạn, đến khi Đường Minh đầu đến mắt cũng rưng rưng mới thôi. Cô gái chậm hiểu thế này. Chỉnh đốn Đường Minh xong xuôi, ánh mắt Hồ Sản lại rơi trên khuôn mặt đã say giúp đồng của Ninh Tâm, không nhịn được mà bóp trán thở dài. Tớ thật mới gặp lần đầu tiên. Sao? Muốn chinh phục thử thách mới chứ. Đường Minh hiểu rõ thằng bản thân càng khó chiếm được, Hồ Sản lại càng muốn thử. Nếu Ninh Tâm không chậm hiểu đến mức ấy mà lại có phản ứng với ám hiệu ngầm của Hồ Sản, thì chỉ hết đêm nay đến sáng mai, Hồ Sản đã quên luôn sự tồn tại của cô rồi. Nhưng chính tính cách chậm chạp, ngốc nghếch của Ninh Tâm đã khiến Hồ Sản lần đầu tiên thất bại trước mặt con gái, cũng có nghĩa là cô nhóc Ninh Tâm đã thành công khơi dậy sự hứng thú của thiếu gia Hồ Sản. Tương lai, trong đầu Đường Minh đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh sói xám đuổi theo thỏ trắng. Hồ Sản không đáp lời Đường Minh, ánh mắt vẫn ở trên khuôn mặt của Ninh Tâm. Không biết tại sao, nhìn khuôn mặt thiên ngũ đáng yêu của cô, Hồ Sản cảm thấy nơi mềm mại nào đó trong trái tim mình ngập tràn cảm giác ấm áp. Đưa Ninh Tâm và Tạ Vũ đến cổng trường rồi, Ninh Tâm vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, như con gấu gorilla ôm chặt lấy eo của Tạ Vũ, nhất quyết không buông. Cả đám trừ Ninh Tâm còn đang chưa hiểu chuyện gì, tất thảy đều buồn cười ra mặt. Đưa hai đứa đến đây thôi, hai đứa mau về ký túc đi. Đường Minh vẫy tay với cô em họ nhà mình. Tạ Vũ ríu rít cảm ơn và chào tạm biệt ông anh. Hồ Sản đứng bên nhìn Ninh Tâm vẫn đang ôm Tạ Vũ không buông. Đến lúc Đường Minh kéo hắn chuẩn bị đi về thì Hồ Sản đột nhiên gọi. Ninh Tâm. Dạ. A. Ninh Tâm nghe có người gọi mình, chậm chạp ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đen bóng, sáng lấp lánh xinh đẹp của Hồ Sản đang chăm chú nhìn vào mình. Lần sau có cơ hội cùng ra ngoài chơi nhé, số di động của em là bao nhiêu? Ninh Tâm đờ ra, nghiêng đầu suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tái nghĩ hồi, sau đó chớp chớp mắt đầy vẻ mờ mịt, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Tạ Vũ. Tạ Vũ, số di động của tớ là bao nhiêu vậy? Tớ không có nhớ. Tạ Vũ ngẩng mặt nhìn trời, hoàn toàn lâm vào trạng thái bó tay toàn tập. Sau cùng đành chấp nhận số phận, rút điện thoại tìm số của Ninh Tâm. Chị Hai à, em kêu chị là chị Hai đã được chưa? Dù thế nào chị cũng nên nhớ số điện thoại của mình chứ. Ra đường đi lạc thì phải làm sao? Ra ngoài có đi lạc cũng đâu gọi số của bản thân mình làm gì? Ninh Tâm lẩm bẩm. Tạ Vũ lườm cô một cái sắc lẻm. Được rồi chị Hai, chị có lý. Nếu thực sự đi lạc rồi, quả thật cũng chẳng ai gọi điện thoại cho chính mình làm gì. Tóm lại, lần đầu tiên Hồ Sản và Ninh Tâm gặp nhau, ngoại trừ lấy được số điện thoại của Ninh Tâm, Hồ Sản xem như hoàn toàn chẳng thu hoạch được gì. Mà tới lúc về được đến ký túc xá của mình, Ninh Tâm đã đem vị Hồ Sản công tử từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, vứt thẳng lên chính đường mây luôn rồi. Vừa vào đến cửa, Ninh Tâm lập tức để túi đồ sang một bên, chạy thẳng đến máy tính, phóng to cửa sổ trò chơi. Đợi đến lúc Ninh Tâm nhìn rõ ràng số điểm kinh nghiệm hiện tại của mình đủ để thăng hẳn 20 cấp, cô không khỏi đờ ra. Được rồi, bấm đốt ngón tay tính toán một chút. Từ buổi chiều cô ra khỏi cửa cho đến giờ, chẳng qua mới có 5 tiếng chứ mấy. Cái tốc độ này, cái hiệu suất này, quả thật khiến Ninh Tâm mắt trợn tròn, mồm há hốc, hoàn toàn mất luôn khả năng ngôn ngữ rồi. Chỉ có thể di chuột đến dòng kinh nghiệm nhấp vài cái. Tiểu Linh Tu bé nhỏ trên màn hình không ngừng được những quần sáng màu vàng kim bao phủ. Đợi đến lúc Ninh Tâm dừng tay thì Tiểu Linh Tu đã lên cấp 101. Tiếp đó, cô nhóc Ninh Tâm lại mở bảng thuộc tính nhân vật, nhìn vào 26 điểm có được do thăng cấp, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, theo phản xạ đem toàn bộ số điểm đó đưa hết vào trí. Đợi đến lúc phản ứng lại, nhìn điểm thuộc tính của nhân vật Ninh Tâm, cấp bậc nhân vật 101, thể không, lực không, mẫn không, hạnh không, hồn không, trí 151. Cô nhóc nhà chúng ta nhất thời để rơi đầy mặt. Khó khăn lắm mới có từng đó điểm thuộc tính. Rõ ràng là có thể bổ sung ít điểm thể lực, tại sao cô lại đưa hết vào trí? Lẽ nào là do bữa tối bản thân ăn quá nhiều, đầu óc bị đồ ăn chèn ép, không điều khiển nổi hành động của thân thể, để nó làm theo phản xạ nữa rồi. Đúng lúc Ninh Tâm đang đau lòng không thôi thì có tin nhắn của Mạch Hương gửi đến. Bạn tốt, Mạch Hương, VRA. Bạn tốt, Ninh Tâm. Ý, sao anh biết tôi về rồi? Bạn tốt, Mạch Hương. Vừa rồi tôi thấy nhân vật của cô thăng cấp. Chú thích: trong thần thoại, khi nhân vật có đủ kinh nghiệm thì hệ thống cũng không tự động thăng cấp hộ, mà phải do người chơi tự làm. Bạn tốt, Ninh Tâm. Tôi lại vừa làm chuyện xấu rồi. Bạn tốt, Mạch Hương. Chuyện gì? Bạn tốt, Ninh Tâm. Tôi vừa đem hết toàn bộ điểm thuộc tính đưa vào trí rồi. Bạn tốt, Mạch Hương. 3 chấm. Được rồi, chị hai. Chị lại lần nữa khiến Mạch Hương đại thần bó tay rồi. Cấp bậc của nhân vật một khi vượt quá 100 thì từ đó về sau, việc nâng điểm thuộc tính sẽ chuyển từ người chơi tự làm thành hệ thống tự động. Cũng tức là hệ thống sẽ dựa theo tỷ lệ thêm điểm của 100 cấp trước để tự động phân phối điểm. Cũng tức là hệ thống sẽ dựa theo tỷ lệ thêm điểm của 100 cấp trước đó để tự động phân phối điểm vào các thuộc tính. Nói cách khác, cái ạc này của cô nhóc Linh Tâm chỉ có thể tiếp tục các thuộc tính. Đen đừng hỏi, toàn bộ điểm đều sẽ được đưa hết vào trí. Hồi lâu sau, tin nhắn của Mạch Hương lại lần nữa chuyển tới. Bạn tốt, Mạch Hương. Không tồi, cách thêm điểm nổi bật giữa đám đông. Giờ phút này, tình cảnh mà Khương Đại Thần thật sự phải miêu tả bằng hình ảnh tả tơi. Hóa ra nói được lời nói dối ký tốt là loại tâm tình đau khổ như thế này đây.